Truyện cổ tích thế giới. Người đẹp và quái vật. Bạn đang nghe bài viết trên download.com.vn. Ngày xưa, có một người lái buôn rất giàu có. Ông sinh ra ba người con trai và ba cô con gái. Cả ba cô con gái đều xinh đẹp, nhưng đứa con gái út, Beo, là người xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất và được cha yêu quý nhất. Cuộc sống gia đình ông gặp khó khăn khi những con thuyền lớn của ông gặp nạn. Và cả nhà phải từ bỏ căn biệt thự huy hoàng để rời đến tạm lánh trong một ngôi làng hẻo lánh. Một hôm, người cha nghe tin một trong những con tàu của ông thoát được, và quyết định lên đường đến bến cảng mong vớt vát lại được một ít của cải. Trước khi đi, ông đã hỏi các con gái muốn gì. Cô thứ nhất và cô thứ hai muốn trang sức, còn Beo muốn một bông hoa hồng. Thế nhưng, do số tài sản mất mát quá lớn, đến khi ông dùng hết mọi thứ còn lại để trả nợ thì không còn một xu dính túi. Cũng vì thế không thể mua các thứ đồ mà các con gái ông yêu cầu. Khi trở về, ông bị lạc trong cơn bão tuyết và không biết bằng cách nào đã đi đến một tòa lâu đài. Dường như có một thế lực vô hình ngầm chào đón người đàn ông đi lạc, và người lái buôn sau một khoảng thời gian vất vả chưa kịp ăn uống, ông đã chén sạch toàn bộ thức ăn và đồ uống được chủ nhân tòa lâu đài tiếp đãi. Ông quyết định ngủ một đêm tại đó. Sáng hôm sau, ông ra vườn tình cờ thấy một vườn hồng và nhớ đến yêu cầu của Bella, ông quyết định ngắt một bông hoa. Đột ngột, một quái thú xuất hiện và nói rằng sau khi tiếp nhận lòng mến khách của hắn đêm qua, ông lão sẽ phải chết. Người đàn ông tội nghiệp van xin và nói rằng chỉ xin một bông hồng cho cô con gái yêu quý. Sau khi nghe người lái buôn kể mọi chuyện, quái thú ra lệnh phải đưa một trong những người con gái của ông đến đây, nếu không toàn bộ gia đình ông sẽ bị giết. Trước khi đi, quái thú còn tặng những hòm dương chứa đầy đủ những vật phẩm mà các người con của ông yêu cầu trước khi lên đường. Về nhà, người lái buôn kể lại mọi chuyện cho tất cả những đứa con của mình. Khi những đứa con trai tình nguyện đến tòa lâu đài và chiến đấu với quái thú, thì Beo do cảm thấy là do lỗi của mình, quyết định thẳng thắn đến tòa lâu đài để thế mạng cho cha. Khi Beo đến nơi, cô được quái thú tiếp đãi chu đáo. Hằng ngày đều có đồ ăn thức uống tuyệt hảo và những bộ quần áo lộng lẫy, kèm theo đó là lời ngỏ muốn Beo làm vợ hắn. Cô hết lần này đến lần khác. Và đêm nào cũng đi vào giấc mộng thấy một vị vương tử tuấn tú hỏi những câu hỏi như kiểu vì sao cô lại từ chối gả cho hắn. Beo hết lần này đến lần khác trả lời rằng cô cũng có cảm tình với quái thú nhưng chỉ giới hạn là bạn bè. Khi tỉnh lại, cô cho rằng vị vương tử đang bị quái thú giam giữ và lùng sục khắp lâu đài để tìm thấy chàng ta. Nhiều tháng về sau, Beo không ngừng được cung phụng bởi quái thú. Những bữa tiệc hoành tráng, những món trang sức và áo váy đắt tiền, nhưng Beo chỉ ngày càng tăng nỗi nhớ nhà mà thôi. Cô quyết định cầu xin quái thú cho cô về thăm nhà, và quái thú đồng ý với điều kiện phải quay lại đây đúng một tuần sau. Quái thú tặng cô một chiếc gương giúp cô thấy được việc gì diễn ra với quái thú và một chiếc nhẫn giúp cô quay lại lâu đài ngay lập tức khi xoay ba vòng quanh ngón tay. Khi cô trở về, cả nhà vui mừng, các chị cô thì ghen tị khi thấy cô được cuộc sống giàu sang, và quyết định kỳ kèo cô ở lâu hơn, vì họ hy vọng như vậy quái thú sẽ nổi giận và ăn thịt Beo. Vốn yếu lòng, Beo đành chiều theo những lời ngon ngọt của hai người chị gái. Vài ngày sau khi giới hạn đã qua, Beo cảm thấy tội lỗi vì phá vỡ lời hứa. Bèn nhìn qua chiếc gương xem quái thú thế nào. Cô hốt hoảng khi thấy quái thú đang bán thân bất toại, chỉ còn thoi thóp bên cạnh bụi hồng, nơi mà cha cô đã bứt một cành hồng lúc trước. Beo không suy nghĩ gì mà dùng chiếc nhẫn để quay lại ngay bên cạnh quái thú. Ôm quái thú đang hấp hối trong lòng, Beo khóc và thú nhận cô yêu hắn. Giọt nước mắt cô rơi xuống, thì quái thú chuyển thành vị vương tử tuấn tú mà cô gặp trong giấc mơ. Tỉnh dậy, quái thú vị vương tử thật sự đã cho Beo biết rằng chàng vốn là vị vương tử quyền uy của lâu đài này, do từ chối giúp đỡ một bà tiên mà bị biến thành quái thú gớm ghiếc và chỉ khi tìm được tình yêu đích thực thì mới quay lại làm người. Beo và vương tử kết hôn và sống hạnh phúc về sau.